quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 279 với đề tài Nguyên tắc gieo và gặt phần 2. Căn cứ trên thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 6 từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kẻ nào mà người ta dạy đạo cho phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Chớ hề dối mình. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu. Vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát, song kẻ gieo cho Thánh Linh sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt. Vậy đương lúc có dịp tiện, hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho anh em chúng ta trong đức tin. Tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Câu hỏi thứ hai: cần phải có thái độ nào trước mặt Đức Chúa Trời? Vì sao? Câu 7. Câu hỏi thứ 3: sứ đồ Phaolô nhấn mạnh như thế nào về nguyên tắc gieo và gặt? Cần phải có thái độ đáp ứng như thế nào? Từ câu 8 đến câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: mỗi người phải có trách nhiệm đối với người dạy đạo mình như thế nào? Có những nguyên tắc thuộc linh quan trọng nào trong sự dạy dỗ này? Câu 6. Sứ đồ Phaolô dạy, kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người dạy đó. Trong thời Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã biệt riêng chi phái Lê Vi là những người sẽ dùng trọn đời sống mình chuyên lo công tác phục vụ nơi đền thờ, nhằm giúp đỡ và hướng dẫn dân sự trong mọi sinh hoạt, nghi thức thờ phượng Đức Chúa Trời. Hội Thánh Chúa trải qua mọi thời đại cũng thế. Chúa luôn kêu gọi và biệt riêng trong vòng con dân Ngài những người dân trọn đời mình phục vụ nhà Ngài. Bên cạnh lợi ích mà những tín hữu trong Hội Thánh nhận được từ chính sự phục vụ của những người dạy đạo cho mình, họ cần phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho đời sống đầy tớ Chúa. Đó không phải là trả tiền công như những người làm việc vì cớ các ngành nghề trong xã hội đang phải nhận lãnh, song chính là bày tỏ lòng biết ơn hợp theo lời Chúa dạy trong Kinh Thánh, đồng thời tạo điều kiện để những người dạy đạo cho mình không phải bị chi phối bởi nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày, mà luôn chuyên tâm trong thánh chức nhận lãnh nơi Chúa. Đức Chúa Trời đã thiết lập những nguyên tắc thuộc linh thể hiện qua luật pháp dành cho dân Ngài ngay từ buổi ban đầu. Dân Israel sẽ vui hưởng sự bình hòa, phước hạnh khi hết lòng đi trong lẽ thật. Song khi phá vỡ những nguyên tắc đó, thì mọi sự sẽ trở nên rối ren mất phước. Trong thời quan trấn thủ Nehemi trở về xây dựng lại vách thành Jerusalem cùng dân Israel, đã xảy ra một trường hợp như thế. Dân sự đã bỏ qua luật cấp dưỡng cho những người phục vụ trong đền thờ. Những người Lê-vi phải dành toàn thời gian chuyên lo thực hiện những nghi thức thờ phượng lại không được cấp dưỡng, thì làm sao có thể thỏa đáp được những nhu cầu sinh hoạt cơ bản hàng ngày cho bản thân và gia đình. Vì vậy cho nên, không còn cách nào khác, họ đành rời công tác trong đền thờ mà trở về với công việc mưu sinh bên đồng ruộng. Đây là một thực trạng hoàn toàn không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì sinh hoạt thờ phượng nơi đền thờ bị thiếu sót, đời sống tin kính của dân sự sẽ ra sao khi sinh hoạt niềm tin, tôn giáo của mình bị ngăn trở như thế? Vì vậy, ông Nehemi đã quở trách các quan trưởng không lo chu toàn trong việc giữ luật, làm cho dân sự không ý thức trách nhiệm của mình. Đồng thời ông thiết lập lại sinh hoạt thờ phượng, vai trò người Lê-vi và dân sự trở lại đúng theo trật tự và nguyên tắc theo ý muốn Đức Chúa Trời. Nehemi chương 13 từ câu 10 đến câu 13 chép như sau: Tôi cũng hay rằng người ta không có cấp các phần của người Lê-vi cho họ. Vì vậy, những kẻ ca hát và người Lê-vi hầu việc, ai nấy đều đã trốn về đồng ruộng mình. Tôi bèn quở trách các quan trưởng mà rằng, cớ sao đền của Đức Chúa Trời bị bỏ như vậy? Đoạn, tôi hiệp lại chúng mà đặt họ trong chức của mình. Bấy giờ, cả Giu-đa đều đem đến trong kho thuế 1/10 về lúa mì, rượu mới và dầu. Tôi đặt Senimia, thầy tế lễ, Sa-đốc, Ký Lục và Phê-đa-gia trong các người Lê-vi coi các kho tàng. Còn Hanan, con trai của Sát-cua, cha Mát-ta-nia, làm phó. Các người ấy được kể là trung thành và bổn phận chúng là phân phát vật cho anh em mình. Đó là Nehemi chương 13 từ câu 10 đến câu 13. Ngược lại, với những người càng yêu mến Đức Chúa Trời sẽ luôn vâng giữ lời Ngài, đồng thời yêu mến đầy tớ Chúa. Đối với họ, được phục vụ, góp phần giúp đỡ đầy tớ Chúa là cớ vui mừng. Tiên tri Elise trong hành trình phục vụ Đức Chúa Trời đã nhận được sự yêu thương và giúp đỡ như thế từ một người đàn bà Sunem có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Dù rằng bà không phải là người trực tiếp được tiên tri Elise dạy đạo cho, song nhận biết đây là tiên tri đang phục vụ Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự mình, thì bà đã hết lòng ân cần rộng rãi mà đãi cùng tôi tới Chúa. Các Vua thứ nhì chương 4 từ câu 8 đến câu 10 ký thuận: Một ngày kia, Elise đi ngang qua đất Sunem. Ở đó có một người đàn bà giàu cầm người ở lại ăn bữa. Từ ấy, mỗi khi người đi ngang qua đó thì vào nhà người đàn bà này mà dùng bữa. Người nói với chồng mình rằng, tôi biết người năng đến nhà chúng ta đây là một người thánh của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta hãy xây cất cho người một cái phòng cao, rồi để tại đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cái đèn. Vậy khi người đến nhà ta thì sẽ ở lại đó. Đó là Các Vua thứ nhì chương 4 từ câu 8 đến câu 10. Thiết nghĩ trên đoạn đường đi ngang qua đất Sunem, tiên tri Elise nếu không nhận được sự giúp đỡ từ lòng tốt của gia đình người đàn bà này thì sẽ phải đối diện với những khó khăn nhất định. Thế nhưng với lòng kính sợ Đức Chúa Trời, người đàn bà Sunem cũng quý trọng đầy tớ Ngài và sẵn sàng bỏ ra một số tiền không nhỏ để chuẩn bị hạng một căn phòng với những tiện nghi cơ bản giúp tiên tri của Chúa yên tâm nghỉ ngơi và làm việc. Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ trên đất cũng vậy. Có một người phụ nữ tại làng Bethany sẵn sàng lấy cả chai dầu cam tòng hương thật quý giá đập bể ra đặng sức trọn cho Ngài. Rõ ràng không cần phải dùng đến cả lượng dầu lớn đó để sức cho Chúa. Thế nhưng với tấm lòng yêu mến Chúa, bà muốn dâng trọn điều giá trị tốt đẹp nhất mình có được để góp phần phục vụ Ngài. Phúc âm Mác chương 14 từ câu 3 đến câu 6 ký thuật: Đức Chúa Giêsu ở tại làng Bethany trong nhà Simon là kẻ phun. Ngài đương ngồi bàn ăn, có một người đàn bà vào đem một cái bình bằng ngọc đựng đầy dầu cam tòng thật rất quý giá đập bể ra mà đổ dầu thơm trên đầu Đức Chúa Giêsu. Có vài người nổi giận nói cùng nhau rằng, sao xài phí dầu thơm ấy như vậy? Vì có thể bán dầu đó được hơn 300 đơ nhê mà bố thí cho kẻ khó khăn. Vậy họ oán trách người. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để mặc người. Sao các ngươi làm rầy người mà chi? người đã làm một việc tốt cho ta.
Đó là phúc âm Mát chương 14 từ câu 3 đến câu 6.
Hành động của người đàn bà này thật sự đã trở nên quá đỗi bất ngờ đối với những người tại đó, vì không ai lại có thể dám dùng một tài sản giá trị đến như thế để dâng hiến phục vụ Chúa.
Ngay lập tức, bà đối diện với những ánh mắt gièm pha cùng lời oán trách của vài người tại đó. Thế nhưng, Chúa Giê-xu đã lên tiếng và xác nhận rằng đây là một hành động đẹp lòng Ngài.
Một người đã thực sự bằng lòng từ bỏ mọi danh vọng, địa vị ở thế gian để dâng cuộc đời mình hầu vị Chúa, thì không màng đến mưu cầu vật chất. Dù vậy, thì lo tưởng đến nhu cầu thiết yếu cơ bản mỗi ngày cho đời sống người dạy đạo là điều phải nên làm theo lời Chúa dạy.
Một người càng yêu mến Chúa sẽ trở nên khát khao lời Ngài, từ đó sẽ càng quý trọng người dạy đạo cho mình. Thiết nghĩ những người con Chúa cũng sẽ mong muốn những người dạy đạo cho mình không bận tâm về gánh nặng cuộc sống mà dành toàn thời giờ cho công tác dạy dỗ, hướng dẫn con dân Chúa bước đi trong lẽ thật.
Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã dạy trong thư Ga-la-ti chương 6 câu 6 rằng: kẻ nào mà người ta dạy đạo cho, phải lấy trong hết thảy của cải mình mà chia cho người đó.
Bài học áp dụng. Hội thánh của Chúa trải qua mọi thời đại cũng vậy, luôn có những người hết lòng yêu kính Chúa, khao khát được dự phần trong công việc gây dựng và phát triển nhà Ngài. Dù rằng họ không phải là người xông pha trực tiếp trong công tác phục vụ, thế nhưng cũng mong muốn dự phần với những bàn chân ra đi rao truyền đạo Chúa. Từ tấm lòng đó, họ sẽ trở nên quý trọng những người dân trọn đời mình phục vụ Chúa. Dù rằng chăm lo về vật chất nhưng vượt trên ý nghĩa thông thường, trong đó còn chứa đựng cả tình cảm yêu thương, quý mến người hầu vị Chúa và mong muốn được góp phần vào trong công tác mà người hầu vị Chúa đang thực hiện.
Một người có lòng yêu mến Chúa thì sẽ có đủ mọi lý do để mong muốn được bày tỏ tấm lòng ban cho rời rộng đối cùng người khác, trong đó có việc chăm lo vật chất cho những người đã chăm lo đời sống thuộc linh cho mình.
Chúa vui lòng về người ban cho cách rộng rãi, và chắc hẳn người phục vụ Chúa cũng cảm thấy được khích lệ nhiều vì mối thông công thuộc linh, lo tưởng đến nhau giữa những người con trong nhà Chúa.
Bài học Kinh Thánh theo thư Ga-la-ti chương 6 từ câu 6 đến câu 10 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 280 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Xin huyết lưu nơi Gô-gô-ta làm tôi sạch trắng hơn mọi người lòng.